Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 5 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Hơn một năm nay, thành viên các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vẫn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những chiến binh thầm lặng, công việc truy vết dẫu có vất vả nhưng lại góp phần khoanh vùng dập dịch, mang lại sự an toàn cho xã hội và người dân.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tháo gỡ tất cả các nút thắt về giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài để hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2021. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch lần này bùng phát ở nhiều vùng dịch, đa chủng lây nhiễm, virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, chỉ 1 đến 2 ngày là có một đợt lây nhiễm và theo cấp số nhân. Đặc biệt lây nhiễm mạnh trong không gian không thông khí. Triệu chứng bệnh có dấu hiệu tăng nặng, do đó điều trị tích cực ở địa phương phải nâng cao hơn một mức. Bộ Y tế nhận định và dự báo tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, các trường hợp mắc mới trong những ngày tới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng. Mặc dù ghi nhận các chùm ca bệnh khác nhau, nhưng hai địa phương triển khai rất bài bản các giải pháp để giữ vững và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ các khu công nghiệp trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng để bảo vệ sản xuất công nghiệp. Các khu công nghiệp phải đảm bảo xét nghiệm sàng lọc thường xuyên tối thiểu từ 20% số công nhân trở lên, tăng cường trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận vaccine cho công nhân trong các khu công nghiệp. Giãn cách xã hội là biện pháp rất quan trọng để phòng chống dịch. Các địa phương đã rất chủ động thực hiện khoanh vùng, cách ly quyết liệt nhưng ở phạm vi gọn nhất có thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá về tổng thể, chúng ta đang kiểm soát được tình hình, nhưng cục bộ có một số địa phương đang khó khăn, diễn biến dịch ngày càng phức tạp, khó kiểm soát. Thủ tướng đề nghị các địa phương phải bám sát tình hình, nhanh chóng, kịp thời đưa ra phương hướng, giải pháp cụ thể và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là địa phương trọng điểm với tinh thần 3-0 là không nói thiếu tiền, không nói thiếu nguồn nhân lực và không nói thiếu cơ chế, chính sách, vật tư, sinh phẩm. Đồng thời các địa phương phải phòng chống dịch từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch với phương châm 5K, cộng vaccine, cộng công nghệ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch. Các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh và cư trú trái phép, huy động mọi nguồn lực cho phòng chống dịch. Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, chủ doanh nghiệp tập trung bảo vệ sức khỏe cho công nhân, doanh nghiệp. Bộ Y tế phải huy động nguồn lực từ các trường y để thay nhau hỗ trợ lực lượng y tế. Cuối cùng, theo Thủ tướng, dù phòng chống dịch vẫn phải tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ. Ngày 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm tháng qua, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đến nay trà lúa xuân trên địa bàn sinh trưởng phát triển tốt và trà xuân sớm bắt đầu thu hoạch. Thu ngân sách đạt gần 990 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch tỉnh, thành phố. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, công tác thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thành phố chủ động tích cực triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm là công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư, triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như báo cáo tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.
Sáng 28 tháng 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái và Tiến sĩ Lê Tự Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận ủng hộ 200 thùng nước tinh khiết Cherry loại 500ml một chai, 300 thùng nước chanh muối PC loại 350ml một chai và 200 chai nước súc miệng. Tổng trị giá ước tính khoảng 70 triệu đồng do công ty nước uống tinh khiết Cherry, công ty có địa chỉ tại tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên trao tặng. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Cường, thành viên Hội đồng Quản trị công ty bày tỏ, những ngày qua trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cán bộ ngành y tế nói chung, đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch nói riêng, đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm làm nhiệm vụ, chỉ viện lực lượng cho hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19.
Là một trong doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cũng là có chút ít quà, gọi là để ủng hộ các y bác sĩ và những người chống dịch ở trên tuyến đầu, chung tay cùng cả nước cũng như là chung tay cùng với Bắc Ninh, Bắc Giang cố gắng làm sao mình là chống được dịch thành công, đẩy lùi được dịch. Chúc tất cả các anh chị em có một sức khỏe tốt.
Ghi nhận và cảm ơn những tình cảm của Ban Giám đốc và tập thể nhân viên công ty, Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện cam kết, Bệnh viện sẽ chuyển tận tay những phần quà ý nghĩa thiết thực đến đội ngũ y bác sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong thời gian tới, cùng chung tay, hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh, giúp các cán bộ y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch.
Nhằm kịp thời động viên các y bác sĩ và các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiều ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cùng một số doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đóng trên địa bàn xã đã đến thăm động viên và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tại đây, lãnh đạo xã Sơn Cẩm đã thăm hỏi động viên và tặng quà trị giá hơn 20 triệu đồng cho các y bác sĩ và lực lượng tham gia phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, lãnh đạo xã Sơn Cẩm mong các lực lượng tham gia phòng chống dịch tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Đại diện Sở Chỉ huy khu cách ly đã bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của đoàn công tác xã Sơn Cẩm, đồng thời hứa quyết tâm vượt mọi khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện công văn số 516 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác chỉ đạo tổ chức họp phụ huynh theo hình thức trực tuyến, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các trường học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đều tổ chức họp phụ huynh trực tuyến. Việc họp phụ huynh trực tuyến được thực hiện qua phần mềm Zoom Meeting. Do có thời gian sử dụng các phần mềm trực tuyến thường xuyên trong dạy học online, nên hầu hết đội ngũ giáo viên của các trường tiểu học và trung học cơ sở đều sử dụng thành thạo các phần mềm khi tổ chức họp phụ huynh với sự hỗ trợ của phần mềm Zoom Meeting. Thông qua các buổi họp này, giáo viên đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, kết quả hoạt động của lớp, thông báo và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tình hình học tập của con em mình, đồng thời trao đổi trực tiếp những vấn đề liên quan đến việc phối hợp giữa thầy cô và gia đình trong tổ chức kiểm soát học online và học trên truyền hình sao cho hiệu quả, nhất là dịp học sinh nghỉ hè. Kết quả học tập của năm học 2020-2021 sẽ được giáo viên gửi đến từng phụ huynh bằng hình thức online thông qua các nền tảng xã hội như Zalo, Messenger. Qua việc họp trực tuyến này cũng là cách để giáo viên và phụ huynh nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phối hợp giáo dục và quản lý con cái trong quá trình học. Theo kế hoạch, các trường sẽ tổ chức xong các buổi họp phụ huynh trực tuyến trước ngày 30 tháng 5 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5 năm 2021, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên có công văn số 107 về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ dày nâu, dày các loại hại lúa vụ xuân năm 2021, gửi Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Hiện nay thời tiết nắng mưa xen kẽ, thuận lợi cho dày nâu và dày các loại phát sinh gây hại, có khả năng gây cháy cục bộ nếu không được phun trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu và dày các loại gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông dân thực hiện một số các biện pháp kỹ thuật như sau. 1. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ dày, nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên một khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Khi phun phải chú ý thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản. 2. Với những diện tích lúa đang làm đồng chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Chet 50WG, Chetsin 600WP, Misan 10WP. 3. Với những diện tích lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, ruộng bị khô hạn, không chủ động nước thì nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Comdagon 5WG, Victory 585EC, Basta 5EC. Yêu cầu trước khi phun phải rẽ lúa thành băng rộng 0,5 đến 0,6 mét, phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Chú ý, nồng độ, liều lượng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên bao bì. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, nên áp dụng biện pháp gặt chạy với các diện tích lúa sắp được thu hoạch. Sau khi phun thuốc 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ dày ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại. Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo phòng trừ dày nâu, dày các loại hại lúa vụ xuân năm 2021. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đưa tin để bà con nông dân biết và phòng trừ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vừa phải hoàn thành công tác chuyên môn, vừa tham gia điều tra truy vết những trường hợp liên quan đến các ca bệnh, điểm ổ dịch COVID-19. Nhưng hơn một năm nay, 28 thành viên ở 4 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vẫn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những chiến binh thầm lặng, công việc truy vết dẫu có vất vả nhưng lại góp phần khoanh vùng, dập dịch, mang lại sự an toàn cho xã hội và người dân. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, hoạt động điều tra truy vết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên căn cứ vào các thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Qua khai báo y tế của người dân tại các trạm y tế, qua quá trình rà soát của 385 tổ truy vết cộng đồng ở các xóm tổ dân phố trên địa bàn. Bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói, khi có thông tin về dấu hiệu dịch tễ, chúng tôi nhanh chóng giao việc cho các đội phản ứng nhanh để họ lập tức phối hợp với các địa phương, y tế cơ sở điều tra, nắm thông tin, truy vết, lấy mẫu sâu chuỗi. Từ đó kịp thời đưa ra các phương án phòng chống dịch hiệu quả. Luôn bận rộn ở cơ sở, những ngày qua các thành viên của đội phản ứng nhanh phải làm việc với cường độ công việc lớn. Bác sĩ Lê Quang Huy, thành viên của đội phản ứng nhanh cho chúng tôi biết, hơn chục ngày qua, số ca bệnh trong nước không ngừng tăng, đồng nghĩa với việc số người dân trong tỉnh liên quan đến các ca bệnh, điểm, ổ dịch sẽ tăng lên, khiến công việc của chúng tôi càng thêm bận rộn. Cách đây chưa đầy 30 phút, chúng tôi nhận được thông tin đã truy vết được 4 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh ở Bắc Giang theo thông báo của Bộ Y tế. Do đó, mọi người phải đến tận nhà dân để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Theo chia sẻ của các cán bộ làm công tác truy vết, trong 4 làn sóng dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, lần thứ tư này, Thái Nguyên có số người liên quan đến các ca bệnh, điểm, ổ dịch tăng đột biến. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có trên 5.000 người liên quan đến các ca bệnh, điểm, ổ dịch, tăng gấp 3 lần so với 3 đợt dịch trước gộp lại. Vì thế, không kể ngày hay đêm, họ luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, mọi người hầu như không có ngày nghỉ và rất nhiều buổi phải thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm. Đơn cử như việc truy vết 5 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, trú tại phường Thịnh Đán vào giữa tháng 5 vừa qua. Các cán bộ làm công tác truy vết đã tiếp nhận thông tin từ trạm y tế và lên đường làm nhiệm vụ từ lúc 19 giờ. Thời điểm ấy, nhiều người còn chưa kịp ăn bữa cơm tối. Khi tới hiện trường, lực lượng truy vết đã rà soát các trường hợp liên quan F1, F2, F3, phun thuốc khử khuẩn quanh khu vực nhà ở của các trường hợp này, lấy mẫu xét nghiệm và cuối cùng là đưa các trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung. Họ hoàn tất công việc khi đã quá nửa đêm nhưng không ai nản lòng, bởi mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc truy vết. Đó là càng phát hiện sớm những trường hợp liên quan đến các ca bệnh, điểm, ổ dịch thì dịch bệnh càng được ngăn chặn sớm. Thường xuyên phải tiếp xúc với các trường hợp F1 nguy cơ cao với dịch bệnh để nắm thông tin, nhưng ai cũng bày tỏ sự quyết tâm và trách nhiệm với công việc và họ không coi đó là khó khăn, vất vả. Bác sĩ Lưu Văn Thuyên, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, người phụ trách chính trong công tác điều tra truy vết ở Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho hay: lực lượng mỏng là một trong những trở ngại lớn của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khó nhất vẫn là thái độ hợp tác của người dân. Có nhiều trường hợp, khi được xác định là F1, phải đi cách ly tập trung, nhưng họ chưa chịu chấp hành ngay mà vẫn tìm mọi lý do thoái thác. Ví như hơn 10 trường hợp F1 thuộc phường Phan Đình Phùng liên quan đến một ca bệnh ở Đà Nẵng. Đây là những trường hợp được phát hiện thông qua khai báo y tế tại địa phương. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi, họ vẫn đưa ra hàng loạt các thắc mắc nên chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để giải thích, tuyên truyền, thuyết phục. Vì thế, sau 5 giờ đồng hồ, từ 19 giờ ngày 2 tháng 5 đến 0 giờ ngày hôm sau, chúng tôi mới hoàn thành được mọi phần việc và đưa họ đến khu cách ly tập trung. Trở về nhà vào lúc nửa đêm, dù rất mệt, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã phát hiện được các ca F1 kịp thời. Những ngày tháng 5, Thái Nguyên bắt đầu bước vào mùa nắng nóng. Những người làm công tác truy vết phải mặc bộ đồ bảo hộ để khai thác thông tin, lịch trình đi lại của các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm. Mồ hôi túa ra như tắm. Anh Tuyên nói, những ngày này nhiều anh em đuối sức, mất nước do mặc đồ bảo hộ đứng dưới nắng, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau, vững vàng, tiếp tục chạy như thoi. Sẻ chia với những người làm công tác truy vết, chúng tôi thầm mong đại dịch COVID-19 ở nước ta sẽ nhanh chóng được kiểm soát, để những người làm công tác điều tra truy vết ở thành phố Thái Nguyên nói riêng, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, không còn phải khoác những bộ đồ chống dịch kín mít, nóng nực, hàng ngày phải chạy đi chạy lại như con thoi nữa. Và chúng tôi cũng mong người dân hiểu được những vất vả của lực lượng truy vết, để từ đó có ý thức hợp tác trong khai báo y tế, lịch trình đi lại đầy đủ, giúp lực lượng chức năng sớm khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đường Bắc Sơn kéo dài đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tháo gỡ tất cả các nút thắt về giải phóng mặt bằng để hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2021. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thùy Linh với nhan đề tháo gỡ nút thắt để đẩy nhanh tiến độ dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Trong khâu giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, khó khăn nhất là một số hộ dân thuộc khu vực phường Tân Thịnh sau nhiều lần được tuyên truyền vận động vẫn không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng đã tạo thành một nút thắt ngay tại đoạn giữa của tuyến đường. Để giải quyết vấn đề này, thành phố đã kiên trì tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hộ dân, đồng thời trả lời rõ ràng các chính sách pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Nhờ đó, đến cuối tháng 4 vừa qua, cả hai hộ dân tại phường Tân Thịnh có đất thuộc diện thu hồi của dự án đã hoàn toàn nhất trí, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, chỉ huy trưởng công trường, vui mừng nói.
Cái nút thắt này là do là nó có cái điểm mắc là nó nằm giữa cái phần khuôn đường. Đấy, cho nên là mọi thứ là ví dụ như nhà thầu có thi công rồi vận chuyển máy móc rồi các thứ là sang cái phía bên phường Quang Trung này nó rất là khó khăn. Đợt này là do quyết liệt của chính quyền địa phương các thứ là đã giải quyết được cái nút thắt này là rất là tuyệt vời đấy. Cái nhà đầu tư xây dựng Xuân Trường thì cũng đang là phấn đấu tập trung máy móc nhân lực các thứ để thông tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Cùng với việc tập trung tháo gỡ nút thắt ở đoạn giữa tuyến, thành phố Thái Nguyên cũng đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ khó khăn ở khu vực điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung và điểm cuối tại xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân theo nguyên tắc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nêu trên, đến cuối tháng 4, thành phố đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, vượt kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, 100% diện tích thuộc phạm vi lòng đường đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái số hộ ảnh hưởng trong phạm vi cái tuyến đường Bắc Sơn này là trên 700 hộ và 13 đơn vị tổ chức. Thì tổ chức thực hiện công tác bồi thường mặt bằng đối với tuyến đường này thì được nhân dân thuộc phạm vi thu hồi đất là rất đồng tình ủng hộ. Đến nay thì đối với dự án thì đã 100% các hộ dân có đất và nhà ở trong phạm vi dự án tuyến đường đã nhận tiền đầy đủ tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao đất để nhà đầu tư tổ chức thi công tuyến đường. Tổng cái kinh phí để thực hiện cái giải phóng mặt bằng ở chỗ này là hơn 700 tỷ và đã chi trả hết. Tổng cái diện tích mà giải phóng mặt bằng ở đây là khoảng sấp xỉ 50 hectare.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài là dự án có vai trò quan trọng khi đi qua nhiều vùng lõi đô thị và kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, vùng chè đặc sản Tân Cương. Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo số 31/05/21/TB-DLTP ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực trạm cấp nước Thịnh Đức để sửa chữa lưới điện. Thời gian ngừng cấp điện từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực xã Thịnh Đức, Tân Cương và các khu vực lân cận. Thời gian dự kiến ngừng cấp nước từ 6 giờ đến khoảng 17 giờ 30 phút thứ Hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các quý khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết, cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại Phòng Kinh doanh 0208 3859 519, số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên 0208 3851 742.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc, với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận.
Đến với Melatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Melatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!